Chào mừng quý vị đến với buổi khám phá sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái thế giới vi mô, phải nói là cực kỳ phức tạp và quyền năng nữa, ngay bên trong cơ thể mình, hệ vi sinh vật đường ruột.
Vâng.
Thông tin của chúng ta hôm nay chủ yếu đến từ bài viết trên những điều thú vị.com và các nghiên cứu liên quan khác. Chúng ta sẽ cùng giải mã cái gọi là bộ não thứ hai này. À, mà có một cái điều chỉnh nhỏ ngay từ đầu nhé.
Dạ.
Cái cộng đồng vi sinh vật này này, thực ra nó chỉ nặng khoảng 0,2 kg thôi, tức là 200 g ấy ạ, theo các ước tính khoa học mới nhất, chứ không phải là 1,5 kg như một số cái ví von trước đây đâu.
Đúng rồi ạ. Mặc dù nhẹ hơn nhiều so với bộ não thật của mình, nhưng mà cái tên bộ não thứ hai thì lại rất là chính xác nếu nói về chức năng.
Dạ vậy ạ.
Vâng, sức mạnh của nó không nằm ở khối lượng đâu, mà là ở cái sự đa dạng di truyền cực kỳ lớn ấy. Phải hơn 3 triệu gen, nó gấp tới 150 lần bộ gen người mình cơ.
Trời, 150 lần.
Đúng thế, nó là cả một hệ sinh thái, có vi khuẩn này, nấm này, virus, rồi cả cổ khuẩn nữa, mấy cái vi sinh vật đơn bào cổ xưa ấy ạ. À, cái tỷ lệ tế bào vi sinh vật so với tế bào người cũng được cập nhật rồi.
Là bao nhiêu ạ? Bây giờ là gần 1,1 thôi, chứ không phải 11,1 như mình vẫn nghe trước đây. Cái điểm mấu chốt nhất ấy chính là sự đa dạng. Khoảng 23 hệ vi sinh vật của mỗi người là độc nhất luôn, giống như là một cái chứng minh thư sinh học vậy.
Hay quá! Một cái chứng minh thư sinh học nặng có 200 gram mà chứa sức mạnh di chuyển khổng lồ như vậy. Thế thì cụ thể, cái thế giới vi mô này nó làm gì cho mình ạ?
Mình bắt đầu với vai trò huấn luyện viên hệ miễn dịch đi. Em đọc thấy là có tới 70-80% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột. Con số này thật đáng kinh ngạc.
Chính xác. Ngay từ lúc mình mới sinh ra ấy, thì cái hệ vi sinh vật này nó đã bắt đầu dạy dỗ, huấn luyện cho hệ miễn dịch còn non nớt của mình rồi. Dạy cách phân biệt đâu là bạn, đâu là thù.
À.
Thế nên là khi mà cái hệ sinh thái này nó bị mất cân bằng, mình gọi là loạn khuẩn ấy, hay là dysbiosis, thì cái quá trình huấn luyện này nó trục trặc ngay.
Vậy là nó sẽ gây là bệnh ạ?
Nó được xem là cái gốc rễ của nhiều bệnh tự miễn, ví dụ như là viêm khớp dạng thấp này, bệnh viêm ruột IBD này, rồi cả cái tình trạng gọi là viêm mãn tính cấp độ thấp nữa.
Viêm mãn tính cấp độ thấp ạ?
Vâng, nó là một cái dạng viêm âm ỉ khắp cơ thể. Nó còn liên quan đến cái hội chứng rò rỉ ruột, tức là cái hàng rào bảo vệ ruột của mình nó bị tổn thương, giống như là bức tường bị thủng ấy.
Nguy hiểm nhỉ?
Đúng vậy, nó cho phép những cái chất không mong muốn lọt vào máu rồi gây ra phản ứng viêm toàn thân. Cái câu nói của Hippocrates ấy, mọi bệnh tật đều bắt đầu từ đường ruột, giờ xem ra ngày càng có cơ sở khoa học vững chắc.
Vậy là đường ruột không chỉ tiêu hóa thức ăn mà còn là một cái trường học cho hệ miễn dịch. Hay thật, thế còn cái cảm giác bồn chồn trong bụng khi mình lo lắng thì sao ạ? Có phải đây là cách bộ não thứ hai nó đang giao tiếp không?
À, đấy chính là trục não ruột đang hoạt động đấy ạ. Cái hệ vi sinh vật này nó sản xuất ra rất nhiều chất dẫn truyền thần kinh quan trọng lắm.
Ví dụ như là chất nào ạ?
Đáng chú ý nhất nhá là khoảng 95% lượng serotonin, cái mà mình hay gọi là hormone hạnh phúc ấy.
95% ở ruột à?
Vâng, được tạo ra ở ruột. Thử nghĩ mà xem, cái cảm giác hạnh phúc có khi nó lại bắt nguồn từ đường ruột của mình. Ngoài ra còn có GABA này, giúp giảm lo âu, rồi dopamine liên quan đến động lực.
Ồ.
Mà đây là con đường hai chiều cơ. Khi não bộ căng thẳng, nó tiết ra cortisol, thì cái cortisol này lại gây hại cho ruột. Ngược lại, khi ruột bị loạn khuẩn, nó lại gửi tín hiệu viêm lên não. Thế là làm mình càng stress hơn, tâm trạng càng tệ đi.
Ra là vậy.
Nó còn ảnh hưởng cả cân nặng nữa. Qua mấy cái hormone như là ghrelin gây đói và leptin gây no. Nghe như một cái vòng luẩn quẩn thực sự ấy ạ. Stress này, xong rồi thèm ăn đồ không lành mạnh, hại khuẩn lại phát triển, gây rối loạn đường ruột. Rồi lại ảnh hưởng cân nặng với tâm trạng, xong lại càng stress thêm. Đúng là một vòng luẩn quẩn.
Vậy thì làm sao mình nhận biết được là cái bộ não thứ hai này nó đang kêu cứu ạ? Có dấu hiệu nào cụ thể không?
Có chứ ạ. Các dấu hiệu thì cũng khá là đa dạng. Ví dụ như là rối loạn tiêu hóa thường xuyên này, kiểu như đầy hơi, chứng bụng, táo bón, hoặc là tiêu chảy cứ lặp đi lặp lại.
Vâng.
Rồi thay đổi cân nặng mà không rõ lý do. Mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, các vấn đề về da như là vẩy nến, chàm hay mụn cứ dai dẳng mãi.
À, cả vấn đề về da nữa.
Đúng rồi. Rồi thèm đồ ngọt một cách dữ dội. Và cả những thay đổi về tâm trạng nữa, như là hay lo lắng, dễ cáu kỉnh, hoặc là cảm thấy tinh thần nó cứ đi xuống.
Nhiều dấu hiệu quá. Vậy nếu mà mình nhận thấy những cái dấu hiệu này, thì mình có thể làm gì để cải thiện ạ? Chắc chắn là phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng cái hệ vi sinh vật này đúng không ạ?
Chắc chắn rồi ạ. Có hai cái chiến lược chính qua đường ăn uống, probiotics và prebiotics. Probiotics thì là mình bổ sung trực tiếp lợi khuẩn sống vào cơ thể.
À, giống như là trong sữa chua đúng không ạ?
Mà phải chọn loại ít đường, có ghi chứa vi khuẩn sống, rồi kefir, kim chi, dưa cải múi.
Chuẩn rồi ạ. Còn prebiotics ấy, thì nó lại là thức ăn để nuôi dưỡng những cái lợi khuẩn đã có sẵn trong ruột mình rồi. Chủ yếu là các loại chất xơ hòa tan.
Thế thì mình tìm prebiotics ở đâu ạ?
Nguồn rất phong phú, ví dụ như là tỏi này, hành tây, măng tây, chuối, đặc biệt là chuối hơi xanh xanh ấy.
Chuối xanh ạ? Vâng, chuối hơi xanh một chút. Rồi yến mạch, táo, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt. Nói chung, cái chìa khóa ở đây chính là sự đa dạng. Càng nhiều loại thực vật khác nhau càng tốt.
Đa dạng?
Đúng vậy. Cứ hình dung đường ruột mình như một khu vườn ấy. Càng có nhiều loại cây khác nhau thì cái hệ sinh thái nó càng khỏe mạnh, càng cân bằng.
Hay quá. Ăn uống đa dạng là nền tảng rồi. Thế còn các yếu tố lối sống khác thì sao ạ? Chúng có tác động đến khu vườn đường ruột này không?
Ồ, ảnh hưởng lớn lắm chứ ạ. Thứ nhất là quản lý stress. Cái này cực kỳ quan trọng. Mình có thể thiền này, tập yoga hay đơn giản là đi bộ trong thiên nhiên thôi cũng giúp ích rất nhiều.
Vâng.
Rồi ưu tiên giấc ngủ, phải ngủ đủ và ngủ sâu. Tập thể dục đều đặn nữa, dù chỉ là đi bộ nhanh thôi, cũng được chứng minh là làm tăng sự đa dạng vi khuẩn đường ruột đấy.
Ồ, tập thể dục cũng giúp ạ.
Vâng. Và cuối cùng, đừng quên uống đủ nước. Nước giúp duy trì cái lớp màng nhầy, bảo vệ niêm mạc ruột. Rất quan trọng.
Rõ ràng rồi ạ. Chăm sóc hệ vi sinh vật đường ruột không chỉ là chuyện tiêu hóa đơn thuần. Nó đúng là một cái trung tâm điều khiển sức khỏe, từ miễn dịch, cân nặng cho đến cả tâm trạng nữa. Việc mình nuôi dưỡng cái bộ não thứ hai này thực sự là một khoản đầu tư thiết yếu cho sức khỏe lâu dài của mình.
Vâng. Và có lẽ để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, tôi có một cái suy ngẫm nhỏ rút ra từ những gì mình vừa trao đổi. Thay vì mình cứ ám ảnh đi tìm một vài cái loại siêu thực phẩm nào đó, thì hãy tập trung vào sự đa dạng.
Sự đa dạng, vâng ạ. Có một cái thử thách nhỏ nhỏ thế này. Mỗi tuần, mình cố gắng thêm vào bữa ăn 1-2 loại rau, củ, quả, hạt hoặc là đậu mới mà trước đây mình ít ăn. Cứ hướng tới cái mục tiêu là khoảng 30 loại thực vật khác nhau mỗi tuần. 30 loại một tuần cũng là một thử thách thú vị đấy ạ.
Đúng vậy. Và đồng thời nhé, hãy xem cái việc quản lý stress như là một thói quen vệ sinh hàng ngày của mình ấy. Giống như mình đánh răng mỗi ngày vậy đó.
À.
Để mình xây dựng được một cái lá chắn chống stress bền vững, bảo vệ đường ruột khỏi cái tác động tiêu cực của cortisol.
Một lời khuyên rất thiết thực ạ. Vâng, buổi khám phá sâu về hệ vi sinh vật đường ruột, cái bộ não thứ hai đầy quyền năng của chúng ta xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.